mua cũng chết thôi, phải là chúng nói vậy rất là phải. Đây là cái một cái bài pháp mà nói về mừng sinh nhật. Mà cái bài pháp này không phải là ông thường sư thầy của sư ông giảng, mà cái ông trụ trì đó, trụ trì là một ông hòa thượng mà về tâm tạng, giỏi tâm tạng lắm, kinh điển thuộc quá đều đó. Mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người là tạo thiện nghiệp. Vì là ngài là tâm tạng thì là ngài sách vở, là ngài bài bản kia đó, là ngài trước pháp, là ngài có gì đây giảng là có đề tài thế trơn, mà nói đây cái bài pháp nói về thiện nghiệp. Mục đích của chúng ta làm người là tạo thiện nghiệp, hay nói đúng hơn chúng ta sinh làm người thì tạo phước, vậy thôi, đừng có tạo tội. Mà mình mục đích làm người để mà tạo phước, mình tạo phước tạo tội không? Nếu được sinh vào quả chư thiên, chúng sanh ở đó sẽ không bao giờ thấy già đau chết. Quả này cái gì cũng đẹp đẽ, cái gì cũng hoành tráng, cái gì cũng sung sướng cả. Do đó ở trong quả thế gian này, trong quả người, nếu gặp một người chết, nhớ hãy suy gẫm về Phật pháp. Gặp một người chết đó là một cái điềm lành cho mình. Là tại vì nếu mình sinh ở trong cái xứ mà trong một cái quả mà của những thiên nhân á, thì không ai chết hết. Không ai chết hết thì cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hoành tráng, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hạnh phúc cả, mình biết tu. Vậy ngài nói nếu như mà mình gặp một người chết, mình đừng có buồn mà mình nói đây là Phật pháp. Quả người là nơi lý tưởng để kiện toàn ba la mật, đó lý do tại sao các vị Bồ Tát không muốn ở lâu trên thiên giới mà muốn trở lại quả người để trở thành để thành tựu ba la mật và trở thành một vị Phật. Muốn trở thành vị Phật là phải được về lại. Nơi này sướng cũng có, khổ cũng có, người ta mới biết tu. Vui có nhưng mà khổ cũng nhiều, nên quả người là quả lý tưởng để các vị Bồ Tát kiện toàn, tức là làm cho xong cái ba la mật của mình. Có bao nhiêu pháp ba la mật ở đây mới có cái giúp cái quả này mới tạo điều kiện, mới là giúp cho các ngài là kiện toàn ba la mật của ngài. Khổ già, khổ đau, khổ chết như là cơ hội tốt để thực hành pháp bảo. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi: Phật pháp có trong tâm không khi chúng ta đau? Chúng ta có sống theo Phật pháp không vào những ngày cuối đời của cuộc đời của chúng ta, hay lúc chúng ta cận kề cái thành chết? Quý vị thấy một cái vị mà pháp học không mà đặt câu hỏi như vậy đó. Liệu rằng Phật pháp có ở trong tâm của chúng ta không khi chúng ta đau? Vì khi bạn đau, Phật pháp ở đâu? Rồi Phật pháp có ở với chúng ta vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, lúc kề cận với sự chết, khi mình sắp sửa chết rồi đó, Phật pháp ở đâu, có ở gần với mình không? Lúc mình đau, Phật pháp có ở gần với mình không? Một ngày trong kiếp nhân sinh đúng xứng đáng là một ngày khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong ngày đó. Một ngày hành giả đến đây thiền tập là một ngày chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp. Nếu niệm và tuệ được vun bồi, được tăng trưởng, thì một ngày sống trong thiền viện là một ngày lợi lạc, một ngày đáng sống. Thay vì nói một ngày để mà học hành, một ngày để mà thi cử không, hẳn nói phải chi mà quý vị lại đây, ngày nào quý vị cũng lại đây tu tập, ngày nào cũng vun bồi thiện nghiệp của quý vị. Một ngày mà sống ở trong trường thiền, trong thiền viện, tu tập trong một thiền viện là một ngày rất là lợi lạc, một ngày kêu một người xứng đáng để sống. Hãy đừng để cho phiền não đau khổ tràn ngập tâm bạn, mà để cho trí tuệ giữ thế thượng phong, trấn áp phiền não. Rồi khi mà cái bài này là tất cả hành giả của ngài bị hòa thượng thuyết bằng tiếng Myanmar, ông trường sư ông đi nghe về, ông kể lại cho mình nghe đó, thì nói theo cái kiểu mà kêu bằng nhớ đồng nói đó, nhưng mà đều sư sắp xếp lại rồi sư viết lại. Tự nhiên thiền sư hỏi thầy sư Trí Dũng, sư năm nay mấy tuổi? Ông nói xong rồi ông quay qua sư hỏi năm nay sư mấy tuổi. Dạ thưa 64 tuổi. Lần sinh nhật sắp tới là 65 phải không? Dạ phải. 9 tháng ở trong bụng mẹ nữa, như vậy cũng gần 1 năm, vậy tính sinh nhật là thứ 66, đã tính cũng rất là đúng. Năm nay 64 tuổi phải vậy không? Phải, năm tới là 65. Nhưng mà nếu mà tính trong bụng mẹ, mình ở trong 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ nữa, chắc là 9 tháng 9 ngày, 9 ngày thứ 10 mình ra rồi phải không? Thì tính ra vậy là cũng cần non cần năm nữa là 66. Đúng như thế. Hòa thượng nói với tôi rằng Thông thường người ta ưa chúc vào dịp sinh nhật là chúc mừng mình sống được, thọ được 66 tuổi như trường hợp của sư. Nhưng hòa thượng lại nhắc nhở rằng nếu có mặt trong buổi lễ sinh nhật, thay vì nói chúc mừng cụ là cụ Trí Dũng, nghe mà rầu cũng chết luôn. chúc mừng cụ thọ được 66 thì nói chúc cụ đã chết 66 năm rồi. Tại sao nói như vậy? Bởi vì không có diệt lấy đâu có sanh. Chúng ta sanh vì chúng ta đã chết. Cái chết là do nhân của sanh. Sống chết là hai mặt của đồng tiền. Bao nhiêu năm sống, bấy nhiêu năm chết. Do đó sống 66 năm là 60 năm thì chết. Nếu một cái người tu tập sẽ nhận ra rằng cái sinh này nó đến là từ cái diệt, mà cái diệt nó đến từ cái sinh. Hôm qua có một vị hành giả sau cái buổi thuyết pháp lại gặp sư nói: bây giờ tôi thấy diệt 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 không à? Bây giờ tôi thấy sanh 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 không à? Sanh vì diệt là hai mặt của đồng tiền, mà làm sao mình tách ra được đây? Nếu mình tách ra mình chỉ thấy cái diệt thôi, rồi mình thấy cái sanh ở đâu? Không có sanh sao có diệt được? Có vậy không? Quý vị tới đây rồi quý vị phải đi về. Có thương rồi có ghét, có hợp rồi có cái ta. Đó cái luật tự nhiên của trời đất vậy à? Tại sao mà mình tách ra mình nói tôi thấy diệt diệt không mà tôi không thấy sanh sanh? Như vậy tức là mình có một cái ý đồ vậy này trong này. Thì hôm qua tại vì cô này cô không có tập gì nhiều mà cô chỉ hỏi vậy thôi, thành ra sư cũng trả lời một cách kêu bằng là nói cho có nói vậy thôi, chứ còn cái này là mình lấy trong sách vở ra mình nói. Thôi bây giờ trở lại cái bài này. Tại sao nói như vậy? Bởi vì không có diệt đến đâu có sanh. Mình sống được 66 năm nghĩa là mình cũng chết 66 năm. Khi nghe hòa thượng nhắc nhở như vậy, tôi vô cùng tâm đắc. Vì xuyên qua sự tu tập, tôi hiểu từ lâu rằng ta do sanh khởi cho nên mới có phải diệt. Vì sanh cho nên diệt, và cũng vì diệt cho nên sanh. Bạn sanh ra trong kiếp này là vì đã chết trong kiếp rồi. Tu niệm hành giả quan sát sự sanh lên hoài sẽ hiểu luôn trong cái sanh đã có diệt, chứ không phải là chỉ có diệt là có sanh không thôi. Thế mà mình thấy cái đồng tiền thì phải có hai mặt, phải không? Thế mình thấy mặt này thì phải có mặt bên kia nữa. Mình cầm cái đồng tiền lên thì mình biết thế mà có mặt mặt thì phải có mặt trái à. Chứ mình không nói không, cái đồng tiền nó chỉ có mặt mặt cái mặt trái thôi. Thế có sanh thì có diệt, thế mà đã nói sanh thì phải nói diệt, nói sống thì phải nói chết. Nói cách khác, sanh có mặt có diệt, và điều này rất rõ ràng. Thông thường nhiều vị nói thế cho được sự hoại diệt mới hiểu vô thường. Tôi không cần điều đó. Khi hiểu rõ sanh, tôi hiểu rằng trong sanh có luôn diệt. Đó, cái câu này cũng để trả lời cho cái cô ngày hôm qua. Cô nói diệt diệt. Cô nói lúc đầu tôi thấy sanh sanh, bây giờ tôi thấy diệt diệt. Nếu mà thấy diệt diệt thì bữa nào mới thấy sanh sanh nữa chứ? Trong ngưng ngắn đó. Vì vậy, đúng như vậy, do đó thay vì tổ chức sinh nhật thứ 66, hãy cử hành tử nhật 66. Thay vì nói chúc mừng sinh nhật, hãy nói chúc mừng chết được 66 năm. Nói vậy chắc người ta cầm cây nó đập mình quá. Con cô trình bày, cô nói nói là gì đây? Tôi nghe ông thuyết pháp mà ông nói rằng là hãy chúc mừng sinh nhật cho sư Trí Dũng, mà nói là tử ngày 27 tháng 10 sắp tới các hành giả chúng con sẽ tổ chức sinh nhật cho sư Trí Dũng, mà sư cũng bắt đầu cũng tổ chức cả. Sư bị bắt buộc, chứ còn mấy chục năm rồi sư có biết tổ chức sinh nhật là cái gì đâu. Sống trong cái gia đình sư không có tổ chức sinh nhật, ngộ vậy đó. Không có birthday party, không có biết cái chuyện đó. Khi nghe thiền sư nói ngày đó hãy chúc sư Trí Dũng, cụ Trí Dũng chết được 66 năm, con nghe sao mà ai oán quá, con nghe sao mà xui xẻo quá chừng. Không xui xẻo đâu. Thay vì mừng sinh nhật, hãy đổi lại là mừng tử nhật. Sanh tử là hai mặt của một đồng tiền mà. Nói thế để nhắc tất cả mọi người về lý vô thường. Vì lần tới chúc 66 năm đã chết, không có chi xui cả, chỉ là sự thật mà thôi. Dạ thưa sư, mấy đầu con nghĩ là xui xẻo. Con năm nay 53 tuổi, sắp tới là 54 tuổi. 50 mấy năm sống với đau khổ, 50 mấy năm sống với đọa đày, thì cũng như chết rồi thôi. Đúng quá là đúng chi nữa. Là vì cô này cô gặp một cái người chồng thương yêu cô rất là dữ, trong phải là không ghét, nhưng mà trời, cô nói biết là bao nhiêu cái chuyện mà hai đứa là thương nhau là gặp khó khăn này. Rồi khi mà lấy nhau rồi thì bên vợ bên chồng này, rồi để sinh con đẻ cái, cô nói bao nhiêu chuyện đau khổ, nó phiền não nó dồn dập. Rồi tới nửa đường đời rồi ông chồng ông bắt đầu ông chỉ ke ma túy, rồi ông nhậu nhẹt rồi vậy đó. Đó thì bây giờ cô nghĩ tới cái chuyện là nếu mà ông đau cô phải nằm trong nhà thương, cô sắp sắp có chịu không nổi. Cô nói sao cái cuộc đời cuộc sống của con cái toàn là đau khổ không à, con sống đây nhưng coi như là chết vậy thôi. Mà cô nói từ lúc mà khi mà cô tu rồi, cô hiểu rồi đó, thì bây giờ cô bỏ xuống gánh nặng. cái nào tới ngang nào hay ngang đó thôi, bây giờ sợ cũng không được. Cái nghiệp của mình thì mình phải chịu trả thôi. Người ta tới với mình và người ta cũng đem tới cái nghiệp cho mình nữa. Thành ra trong này nó có hai chuyện luôn, vui cũng có mà buồn cũng có, trong cái vui không thôi. Nhưng mà vui, vui vui ít được buồn nhiều. Nói vậy cũng đó, chúng ta sống chết trong từng sát na một, chứ không đợi già 70 hay 80 tuổi mới chết. Khi thật sự hiểu được như thế thì đó là một ơn phước to lớn, chứ không xui xẻo đâu. Xui xẻo khi mình muốn sống lâu, muốn trường sanh bất tử. Người Tàu có thói quen chúc mừng thượng thọ, nhưng người sống lâu 80, 90, 100, đây là những ý tưởng điên rồ phát xuất từ tâm si, đi ngược lại bản chất tự nhiên của bản pháp. Tại sao? Tại vì mọi vật thì vô thường thay đổi mà mình cứ muốn sống mãi. Tưởng tượng khi bạn 100 tuổi, đau đớn khắp người, yếu đuối mệt mỏi, người ta đến mình mừng thượng thọ chúc sống lâu hơn nữa, thôi mô Phật cho tôi đi cho rồi. Sư nghe một bà cụ ở trên Washington ấy, của bà cụ này là cũng 90, lúc mà sư thì lên trên đó, thầy của sư là có cái chùa kỳ viên ở trên DC đó. Đó thì cái chùa đó là bà cụ đó bà lập ra đó. Lúc mà sư lên thì cụ lớn tuổi rồi. Rồi cái người con gái không có đạo tâm gì hết, cái cô con của bà không có đạo tâm, nhưng mà bây giờ đó má mình thì già rồi, mà bây giờ giao chuyện chùa chiền vị sư ngài Hòa Thượng Kim Triệu thì ngài có biết gì về cái chuyện đó. Bà cụ lúc đầu cũng muốn giao là giao ở đó để lo Phật sự thôi, còn cái chuyện mà chùa chiền đó, bà muốn mà bốn người cư sĩ lo cho sư, rồi vì thương mẹ mà làm vậy thôi à. Thành ra gì đây, thấy là lâu lâu mà tới chùa, rồi bây giờ tới lúc mà sư lên đó thì bà tới không được nữa, bà yếu rồi thì lâu lâu ngày phải tới thăm bà. Rồi khi sư tới thì sư cũng gặp, thì bà gặp sư bà mừng lắm, bà vui lắm, bà nói ít ra bây giờ sư Kim Triệu, tức là ngài Hòa Thượng thầy sư đó, cũng có được một người học trò để mà tiếp nối rồi vậy đó. Làm như bữa nào chắc sư ở đó sư giữ cái chùa kỳ viên quá.
Okay. Ở đó lạnh lắm sư.
Sư cũng biết đâu mà nhiều chuyện lắm. Ôi chà, nói chung là mà cái bà cụ này là sư thấy cái câu đầu tiên mà sư mà ấn tượng nhất là bà ngồi và nói chuyện với ngài Kim Triệu và nói tôi nghe ông đó bà đó người đó đó trẻ tôi chứ mà đi, thiệt là kỳ cục, thiệt là vô duyên, phải để tôi đi chứ, tại sao tôi chưa đi mà họ đi, cứ thấy người ta chết thì mình muốn chết, tại sao mấy người đó sợ mau vậy mà còn tôi thì sao đấy, ý như là những cái cuộc những ngày còn lại là nó không có còn ý nghĩa gì đâu, không chết không, mà bà đó cũng khổ, mà cũng người cũng giàu có, nghĩa là cũng phải giàu chứ, nhưng mà đời sống cũng đầy đủ mà. Mà sao bà nói những cái ngày sư không có tâm sự, sư không biết như thế nào, nhưng cứ thấy bà than à. Cứ tới lâu lâu gặp bà nói người này chết, người kia chết, thì bà không muốn. Bà ưa bà nói phải tới tìm bà đi trước. Đấy, rồi cuối cùng thì bà cũng chết, vậy thôi. Tưởng tượng khi bạn 100 tuổi, đau đớn khắp người, yếu đuối mệt mỏi, mà người ta đến chúc mừng mình thượng thọ, chúc ngài sống lâu nữa, thêm nữa. Thôi chắc mô Phật, đi nhiêu đủ quá rồi, chuyện hỏi nữa. Sư có một năm á, sư đi lên trên ở Myanmar, thì người ta dẫn sư đi chơi, đi lên trên vùng miền Bắc á. Cái đi tới thăm cái chùa đó, vô chùa đó thì thấy chư tăng là đủ số tuổi rồi, mà sa di nhiều lắm. Đến một cái căn hàng bị sa di nhỏ không à. Rồi cái sư vô thì người ta giới thiệu là sư rồi ở bên Mỹ được qua, rồi cái thầy mà dẫn những sư đi á, giới thiệu nói về đây, rồi sư trụ trì vui vẻ lắm. Nhưng mà sư trụ trì nói ở đây thì ở ngoài nó có một, tôi thì chỉ là cái một trụ trì, tôi coi chùa thôi, nhưng mà có một vị hòa thượng ngày trước là ngài ở đây, ngài là chủ trì ở đây đó. Thì thôi giờ đi ra đi, tỉnh sư ra ngoài kia đi thăm ngài. Thì nghe nói sư ông thì lớn tuổi, 90 mấy tuổi, thì sư cũng ra thăm vậy. Rồi cái mấy chú sa di chú dẫn ra, mà chú đứng lấp ló chú cũng buồn. Cái sư mà đi theo sư mới nói đi vô nói cho sư ông biết là có một vị tới thăm rồi vậy đó. Nói dạ, nói rồi mà không dám đứng lâu, sợ đứng lâu sư ông muốn chết à. Sư ông la dữ lắm, nói vậy đó. Thì từ này khi mà bước vô rồi thì đánh lễ sư ông xong rồi, cái ngồi nó nói chuyện thì bắt đầu than, nói bây giờ tôi đau này đau kia đau cái nọ, rồi bây giờ đó ở đây thì bây giờ tôi không coi nữa, tôi giao cho thầy làm trụ trì đó. Thầy cũng lo gì cho tôi hết trơn, thầy lo chùa không à, giáo chùa cho ông thì cũng lo chùa chung lo gì. Rồi cái đám người sa di này ham chơi không, nên là từ A tới Z từ ta 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 than không nghe than không thì thôi mình cũng than với củi rồi thôi mình đi ra cho rồi chứ ngồi đâu mà mình thấy mình tu hả, mình tu mình thành lên một vị trưởng lão vậy đó mà trời ơi cái tâm nó phiền não. Vì vậy thật ra cái áo này nó chỉ là có hình tướng bên ngoài thôi, phải vậy không? Mình phải ráng mình tu để mình giữ cái tâm mình này. Để làm sao bây giờ đây tới cái lúc mình 90 mấy tuổi rồi mình không biết mình có than thở đâu. Chắc sư phải đi chỗ khác chứ ngồi đây mà than người ta bắt sư quá. Người ta thường nghĩ rằng sống lâu rất là tốt, thế nhưng mà tôi thì không bao giờ muốn sống lâu. Tôi không bao giờ mơ ước điều đó. Bởi vì cá nhân của tôi thấy tôi bệnh hoạn rất là nhiều. Ông thầy tiền sư, ông thầy của sư đó. Ông béo phì mọc thành đủ thứ bệnh. Mà khi mà cái con người mà nó đã đến cái giai đoạn đó rồi thôi không biết làm sao nữa. Thành ra ông nói thôi thì tôi làm được cái gì tôi làm trong khả năng của tôi, mà tôi biết là tôi sẽ sống lâu, bị một quá trình là sẽ ke ma túy rồi vậy, không có giữ gìn sức khỏe. Rồi đến khi mà tu thì không có thì giờ mà thí dụ thể thao rồi vậy đó. Rồi cứ ngồi một chỗ, cứ nói đạo chút pháp hay là lâu lâu lên mạng không vậy thôi, thì nó phải béo phì mập quá rồi thì bây giờ nó đủ thứ bệnh thôi. Nhưng mà thì thôi chứ biết làm sao giờ, nói sao. Người ta thấy sư cứ đi hoài, ta hỏi hàng xóm sư hỏi ông làm cái gì mà tôi thấy ngày nào cũng đi này, mình đi hàng xóm mà cũng kiếm chuyện à. Trong già ông 70 mấy tuổi ông ấy làm sẽ đi đâu, sẽ đi nhiều ngày nào thấy sư sẽ đi vậy. Thì tôi nói sẽ đi, tôi đi tập thể dục thể thao mà tôi đi vậy thôi. Cái nó nói ông bộ ông ở nhà ông tập cũng được sao? Tôi nói chị ở nhà cũng có nhưng mà đi vậy nó khỏe hơn vậy đó. Rồi cái mà tôi nói ủa mà ông thấy kỳ lắm sao? Ông nói ở trong xóm này không ai đi hết trơn, không ai đi mình đi. Nói vậy. Nói thì ông uống thuốc phải không? Uống thuốc không? Có, uống tiêu thuốc. Tôi không có phiền não hết. Thì không có phiền não thì tôi phải đi. Ông uống thuốc thì ông cứ ở nhà, còn tôi có thuốc tôi đi. Là đỏ đã ngừa mình rồi, phải không? Mình nói nước ngược vậy đó. Rồi hỏi gì nữa? Trời sáng này sao mà tôi trả tiền điện quá, ông than vậy. Sáng này sao mà tôi mà trả tiền điện quá trời quá đất này. Thì trả nhiều là đúng rồi, là tại vì ông có 2-3 cái solar ông đem ra cho người ta thuê mà, thì người ta sử dụng điện. Thì tôi nói nhiều là bao nhiêu? Ông nói bữa năm là tháng này lên tới 400 mấy, ông ơi trời ơi tôi cả muốn chết của cái nọ. Tôi nói cho ông lấy cái tiền rent lại. Ông nói vậy nhưng mà nó xài được cái nọ, cứ than mấy người kia xài không à. Ông mà không nhớ cái tiền người ta trả tiền cho mình. Cái ông hỏi sư nói vậy mà tôi trả tháng nào tôi trả chừng vài ba chục à. Nói tại sao vậy? Sao mà không phe chút nào, sư sẽ trả có vài ba chục mà tôi thì trả tới 400 mấy. Thì tôi nghề của tôi thì nhắm mắt mà bật đèn chi. Suốt ngày cầm tiền tôi nhắm mắt là tôi đâu cần bật đèn chi, nai lai là đủ rồi thấy không. Ngồi lát người ghét bỏ mình đi. Lâu lâu à.
Sư, đôi lúc con thấy có người cái miệng thích than khổ thôi. Sư có thấy không? Có khi họ không hẳn là khổ, họ
thấy thấy than là sẽ thấy than sẽ đi chỗ khác rồi, thật ra sư không biết họ có thiệt hay giả nữa.
Con thấy có người chưa chắc họ khổ, sư họ khoái cái miệng than thôi, để cho người ta feel sympathy.
Thì ta cũng có thể lắm. Mà cái đó là có thấy là thấy tâm yếu phải không?
Yeah.
Thấy không? Tâm mình yếu như vậy đó. Còn than chi than người ta đâu có giải quyết gì. Mà bây giờ mình ở trong cái trường hợp của cái người được nghe là thấy mệt mỏi vô cùng. Nghe ba cái chuyện nó thấy mệt ra. Thấy không? Đứng đó là niệm tâm muốn chết luôn à. Ông đi ra là sư đứng ra sau niệm tâm của sư rồi đó. Thì ông nói toàn cái chuyện tào lao tứ đế không, mà mình cũng phải đứng đó mình nghe chứ chẳng lẽ mình bỏ mình đi cũng kỳ ha. Thì có được cái tốt là vậy. Mà thiệt ra nói làm chi, nó không giải quyết được vấn đề ha. Mình lo cái chuyện của mình thôi. Như vậy đó quý vị. À dạ. Trời ơi, con ngang lâu ngày quá. Mấy bữa này lo chuyện ăn không à.
Sư cũng muốn hỏi hồi nãy cái sư đọc cái bài đó, thì cái người đó hỏi đó là Phật pháp khi mình chết thì nó ở đâu?
Ngài cái ngài hòa thượng đó.
Dạ, rồi cái ngài hòa thượng mới trả lời là không trả lời cái câu đó mà chỉ trả lời là
ngài hỏi đến ngài nhắc nhở mình đó, ngài hỏi mình đó, vậy cho Phật pháp có bao giờ ở hoài với bạn trong khi bạn đau không? Khi đau thì mình quên, khi đau là bắt đầu mình than với củi rồi, thấy không? Đau quá, đau quá. sao mà uống thuốc hoài mà không lành được cái nọ, thì lúc đó Phật pháp đâu có ở mình nữa.
Như vậy là
bây giờ làm sao
mình hành thiền thì nhiều thì tốt hơn là mình học Phật pháp hay sao thưa?
Dạ không, không, ngài chừng ngài hòa thượng chỉ nói như vậy, tức là sao, nghĩa là phải chỉ vào những cái lúc mà khó khăn như vậy mình nhớ tới pháp hành của mình, mình nhớ tới sự tu tập của mình, mình nhắc nhở mình đau này nó chỉ hiện tượng tự nhiên, mà mình thấy đây một cái vị học này, người ta nói như vậy, ngài là học chứ ngài đâu có hành đâu, mà ngài hỏi vậy chứ khi mà mình đau Phật pháp có ở với mình không? Mình đau mà Phật pháp không ở với mình là mình đau, là mình than thở, mình nổi sân à? Phật pháp sao ở với mình được? Mà mình đau mình biết đây là những cái chuyện nó tự nhiên, cái lý lẽ tự nhiên của bản pháp là nó phải như vậy, nó phải vận hành như vậy thôi à? Mình phải đau đi rồi mình chết mà. Nếu mình biết chấp nhận vậy đó, Phật pháp ở với mình đấy. Rồi Phật pháp có ở với mình vào những cuối của cuộc đời của mình, sau khi mình sắp chết này, mình cứ nhớ tới Phật pháp không này. Cũng giống cái trường hợp cái bà cụ kia đó, tất cả mọi người đau than thở ngày nói với hòa thượng Sửu Nguyên, ngài nói dạ không, con chỉ thấy pháp, con thấy pháp tức là Phật pháp ở họ rồi đấy, tức là nhắc nhở mình ráng mà tu tập, để mà khi mà gặp cái chuyện mà đau khổ, gặp cái chuyện mà nó trái ý nghịch lòng của mình thì mình đem Phật pháp ra, gọi là cái người bạn đời niên viễn của mình là tín niệm trí tuệ. Khi tất cả mọi người bỏ mình đi hết rồi, bởi vì sao? Bởi mình đau đớn, mình bệnh hoạn, mình cằn nhằn cầu nhau, nó bỏ mình nó đi, hoặc giả là con cái mình nó chịu nổi nữa đó, thì mình phải ở đây mà mình phải tu tập này, mình nhớ tới pháp hành của mình nhớ tới cái sự tu niệm của mình, rồi mình mới gọi là cái một bạn đời của mình chứ. Họ đi hết chỉ còn một người ở lại với mình thôi, là cái sự tu tập của mình đó. Mà thường thì ngài nói rằng là ở trong cuộc sống thì người ta thích vui chơi, người ta đi với bạn bè ở ngoài, người ta quên có một người bạn ở trong nội tâm của mình, người đó luôn luôn ở với mình, đó là cái sự tu tập của mình. Thì đây là những cái cách thức để mới nói, để mình nhắc mình tu thôi, hiểu không cô nha? Pháp bảo ở với mình là vậy, pháp bảo luôn luôn nằm với mình. Ngay cả khi mà hòa thượng Sửu Minh mà có một cái cô hỏi cho ngài bây giờ ngài còn tu không, được sư dịch dùm á, ngài là tu từ nhỏ tới lớn rồi, bây giờ là ngài là thiền sư, ngài là thu viện, ngài làm viện trưởng một cái thiền viện rất là lớn, vậy bây giờ ngài còn tu mà nói phải, sư cũng tu chứ, sư cũng phải tu rồi, chứ sư không có phải là nghĩ rằng là mình đã tu tới nơi tới chốn rồi đâu, chưa đủ, cái sự tu hành không bao giờ thấy đủ hết trơn á. Ngày nào mà tâm mình còn phiền não là ngày đó là mình phải tu, cho mình khoan nói mình đã tu mấy chục năm rồi, bây giờ thôi tà đi chơi sướng hơn rồi cái nọ, đừng, tâm còn phiền não mà. Sao có hỏi gì không? Lâu quá sư không gặp. Anh gì đó? Minh Thông hả?
Dạ.
Có hỏi gì không? Dạ. Sao không hỏi gì trần hả? Kêu hỏi là không hỏi. Phải để tự nhiên tao hỏi à. Đây là mấy cái bài đáng lẽ hồi hôm đọc mà không có thì giờ, chúng ta sư để hôm nay. Thưa sư, trước khi sang Miến, đây là một sư cô tình. Trước khi sang Miến tu, ba con đau khá nặng, con dặn ba ơi ráng sống đi Miến Điện về, con sẽ săn sóc cho ba. Cô này cô thương già lắm, nói vậy, thưa ba ráng sống đi, con đi cũng tu một thời gian con về. Nhưng qua đây được một tháng thì được tin ông mất, con buồn và khóc hai ba bữa. Nhưng suy nghĩ tính cách vô thường của bản pháp nên tâm bây giờ nó nguôi ngoai được chút đỉnh. Nhưng bây giờ con sắp về Việt Nam rồi nè, con phải làm gì khi đối đầu trực tiếp với nỗi buồn khổ này đây? Ở đây đó thì khóc một ngày hai ngày thôi, thấy người ta tu thì mình cũng lo tu, thì tu thì lo suy nghĩ là cái chuyện này là vô thường rồi vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, về Việt Nam rồi nó thường còn cái này, ở Myanmar thì vô thường thiệt, đúng rồi đó, nhưng mà về Việt Nam là bây giờ nó thường thì mới đối đầu với đau khổ mà. Tại sao lại buồn? Tuổi thọ của ba cô hết thì cũng phải đi thôi, đó là chuyện tự nhiên, ngăn có được không? Về Việt Nam nếu buồn, nhớ phương thức thực tập quan sát tâm buồn, con có các cảm thọ khởi sanh lúc tâm xúc động. Tôi muốn hỏi sư cô, nếu biết cha mình sẽ mất thì hành sư cô có qua đây không? Sư cô sẽ không qua đây tu phải vậy không? Nếu mà cô biết rằng ba cô mất thì cô sẽ không qua đây tu phải vậy không? Dạ phải. Đó là chuyện xảy ra, mình đâu có biết trước được không? Mình không biết trước được. Bởi vì sao? Cô đi là tại vì cô đâu có nghĩ tới cái chuyện là ba cô sẽ chết. Nếu biết cái chết cô sẽ đi. Như vậy thì cái chuyện là cái chuyện mà mình đâu có biết trước được không? Vì vậy mình phải có tâm chấp nhận. đây là cái chuyện chết chóc nó tới mà. Đó, mọi chuyện sư sắp xếp nó hết, tự nhiên đùng cái đó, bà của sư bà mất là phải đi lên, thấy không? Thì phải bỏ thời giờ để anh chị em tự tu tập lên, mình ngày thứ bảy tuần tới là sẽ đi là vậy đó. Rồi bây giờ đi thứ bảy họ chịu, nó bắt tối thứ sáu lên nữa, ngày tối thứ sáu mới lo đi. Thì thôi thì kể là người ta cần mình thì mình đi thôi, mà cái chuyện này chuyện mình đâu có dự định nào nó xảy ra. Thì ông nói vì cho bây giờ tôi hỏi cô, nếu mà cô biết ba cô chết, cô đâu có đi phải vậy không? Cô không biết, cô không biết là ông chết. Vì cô nói ông ráng mà, thì chắc là ông cũng ráng. Nhưng ráng nửa đường nó đứt gánh thì thôi chịu không nổi thì đi thôi. Thì bây giờ đó, cái chuyện là chuyện mình không có biết trước được. Vì vậy mình phải chấp nhận. Qua biết điện tu tập là chuyện tốt, phước báo nào đã tạo được chia đến cho người quá vãng, đó là chuyện nên làm. Vì cho bây giờ đó, cô đâu phải đi chơi. Cô bỏ ông cô đi, mặc dù cô biết ông đâu, cô bỏ ông cô đi, nhưng mà cô đi tu mà. Cô là tu nữ, người tu thì cô đi tu, thấy không? Thì bây giờ đi tu, nhưng mình cứ nghĩ rằng là mình đi tu về thế nào mình cũng gặp ông nữa, nhưng mà nửa đường là mình biết ông đi. Thì thôi, phải có tâm chấp nhận. Đây là những cái chuyện nó xảy ra mà ngoài cái ý muốn của mình, tâm chấp nhận. Rồi bây giờ mình làm gì đây? Thì bây giờ ở đây được rồi, ráng tu. Tu là chia phước cho cái người chết. Buồn khổ không đem lại lợi ích cho mình cũng đâu có làm cho người sống chết lại được, có phải vậy không? Ông nói chỉ cần một chút xíu tu tập thôi thì ông nói rằng tự nhiên mình không có buồn đâu. Phải gặp những cái trường hợp này hoài nè. Đó. Mình nghe hoài. Ít ra là mình không hiểu gọi là một cách thực sự. Nhưng mà ít ra mình nhận nghe những cái phần thông tin này mình hiểu. Bây giờ mình chết, mình có buồn nữa thì người chết cũng không sống lại được, có gì không? Và cái chuyện này là chuyện mình đâu có biết trước được. Thì phải có tâm chấp nhận. Ngay cả cái người chết cũng không hiểu rằng mình sẽ chết nữa. Không hiểu rằng là mai mình chết. Ai nói mai chết, giỡn hoài. Tao đang còn mệt, tao còn khỏe, vậy mà chết sao được chết. Ngay cả người chết họ cũng không biết rằng họ chết mau như vậy. Họ cũng nghĩ là chắc cũng còn 5-3 năm. Bác sĩ nói 6 tháng thì chắc cũng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Nói 6 tháng thì 6 tháng chết. Cái năm đó như bà dì của sư đó, bà kéo dài cái năm thì tất cả mọi người đều nghĩ là chắc là bà chưa chết đâu, còn nữa. Đùng cái bà đi, phải vậy. Vì vậy cái chuyện sống chết là cái chuyện mà mình không có biết trước được. Mà không biết trước thì thôi phải giữ tâm chấp nhận. Rồi bây giờ có khóc lóc, có buồn bã chăng nữa, dĩ nhiên là cái chuyện tự nhiên là mình phải buồn rồi. Tại vì cha mẹ của mình là người thân của mình mà. Nhưng mà thôi, buồn chút thôi được rồi. Mà phải lo mà làm công chuyện chứ buồn hoài sao có được. Rồi buồn cũng ta cũng sống được. Mà đó là ai chết thôi phải không? Mà cái chuyện người thân của mình đâu cũng biết có nói được vậy không nữa. Mình xin nhớ có cái câu chuyện có một sư đó, mình quý vị nghe rồi thôi, quý vị nói sư biết, đừng xin nín sư đừng kể. Có cái sư đó, ông đi đâu đó rồi trong gia đình có người chết ấy, mời sư tới. Rồi người ta buồn khổ rồi, mấy con đừng buồn, mấy con đừng khóc, đời vô thường mà. Nghe chuyện này chưa?
Chưa rồi.
Đó, thấy chưa, lúc nào cũng chưa hết trơn. Thôi cô yên tâm, mày thế nào cũng chưa. Cô Phượng, cô Phụng có nghe rồi, sao bây giờ nghe nữa hết.
Bữa con nói Khương, đừng bao giờ hỏi con.
Đừng hỏi. Cái sư đi đâu sư cũng khuyên vậy trơn. Thôi đừng có khóc. Trời ơi, Đức Phật dạy vô thường mà con không biết sao mà cứ khóc vậy đó. Khuyên lên người ta vậy. Thì ta nghe người ta cũng hợp lý, thôi tao không khóc. Tới phiền má không chết cũng khóc. Phật thử hỏi, ủa sao vậy? Sao thầy khuyên chúng con đừng khóc mà bây giờ thầy khóc? Ông hỏi, tôi hỏi mấy bà chứ bà kia đâu phải má tôi. Mấy bà kia đâu phải má tôi. Như vậy thì anh chị em, đây là một cái câu chuyện cười mà mình thấy không? Mình nói dễ lắm, phải phiền mình để coi. Mình nói mình đừng có khóc, đừng có buồn. Vì tất cả mọi sự vạn pháp đều là vô thường hết. Người ta ở đó rồi người ta đi. Người thân của mình một ngày nào đó cũng đi, giống như là những người đi vô trong quán ăn với mình rồi đứng dậy rồi ra đi rồi trả tiền, rồi người nào đi được người đó. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà phải coi cái tâm của mình như thế nào lúc mình có người thân sắp đi. Sư nhớ má ruột của sư á, không phải bà gì đâu, khi mà bà chết bên Việt Nam á, là cái tình trạng nó quá kiệt quệ rồi. Vô nhà thương sư vô không được nữa, sao cho sư vô là tại vì sao? Tới giờ tức nào đó người ta cũng cổi bà ra hết để ta trầm, ta hút mũ. Tiểu đường nó hoại tử mà, từ cục chân vậy này. Mới tới là mấy y tá nói, thầy vô chưa được đâu, chờ đi. Vì người ta đang hút mũ cho bà cụ đó. Bây giờ nó tình trạng bây giờ tiểu đường nó phá dữ quá, cứ làm sao đó, rồi mà cứ nằm nó vậy ra, rồi mà mấy đứa cháu ngoại á, cái con của bà chị sư đó, bà nó ở Việt Nam đó, đem đồ ăn tới đút cho bà ngoại mà bà ăn có được đâu, bỏ ngóng mà thập ở trong á, trời ăn vậy mà ngon cái gì, vậy mà sáng nào cũng đem đồ ăn tới nghiền cho nát rồi bỏ ngóng thập, bỏ đổ mà quá không được, nó không được thì chịu thôi chứ biết sao vậy. Rồi đến khi mà bà đau á thì con cháu đầy đủ lắm, ngày Tết chỉ nhớ đó. Ở bên Việt Nam cho hay là Tết phụ một Tết rồi sẽ về tới Việt Nam mà. Làm đủ mọi cách rồi nằm vậy, không chết. Tưởng là bà thở không được, đem bình oxy lại cho bà thở, rồi rất thôi để cho bà đi. Lấy cái bình oxy ra bà cũng nằm tới bờ. Không chết. Rồi không biết làm sao rồi con cháu rồi nó đề nghị đưa vô nhà thương, trong đó có ông bác sĩ cũng quen với mấy đứa cháu ngoại các bạn, kêu đem vô nhà thương nữa, mà mình thấy cái cảnh đem vô nhà thương chi nữa đâu, nhưng mà họ kêu đi thì cũng đem đi, đem vô nhà thương cho ăn cho đồ giống như người bình thường đấy, mà tất cả những cái xét nghiệm cho thấy là cái sức khỏe của bà nó càng lúc nó càng xuống mà không được, phải đi tiếp tục vậy. Rồi cuối cùng khi mà bà chết rồi đó thì nói thiệt sư rất là cảm ơn để cho bà đi, chắc khổ quá, cái phút cuối cùng thì quá khổ. Vậy mà anh chị em biết sao không? Khi mà sư đang đi ở ngoài của Trung á, sư đi ra ngoài đó, sư đi làm đi công chùa Phật sự, nghe ngoài kia nghe họ báo cho biết là bà mất rồi đó, là thôi sư đi vô, đi mà rồi tới cuối cùng đó thôi. Vậy mà khi vô thấy bà nằm, tự nhiên mình cũng xúc động này. Mà mấy năm nào mình về cũng gặp bà, thì mẹ con cũng hỏi gì nhiều, bà cũng hỏi thăm sức khỏe rồi vậy thôi. Bà hỏi sư dạy thiền tới ngang nào, tại sao sư không dạy cho tôi, bà còn lén vậy mà. Người này người kia làm cái buồn rồi vậy, rồi mình cũng phải khuyên lên, nói má mình tu mà má cứ buồn bã như vậy, mà sao không buồn được. Tôi hỏi sư này, sư là ông sư mà sư là con tôi nữa, thì bao nhiêu cái chuyện đau khổ tôi phải trút cho sư chứ. Cô nghe cô cười chứ mà thiệt ra cô thấy ngồi đó cũng niệm tâm muốn chết luôn, phải vậy không? Bây giờ đứng dậy đi sao được, mà vì là mình là ông sư mà mình là con của bà nữa, thì bà có cái chuyện gì bà cũng nói hết trơn à. Ở ưa than với ông chú cậu được cái gì không biết, rồi lấy tiền rồi nói với bà lúc bà còn sống á, bữa mà xin bà tiền để mà sửa sang mồ mả ở ngoài Trung rồi vậy đó, ngoài Huế, nếu mà rồi cuối cùng có sửa gì đâu. À, sẵn có cô này, cô nãy qua cô phải câu cũng hay lắm, để lát trả lời cho cổ rồi cái sửa mà đâu có sửa, rồi lấy tiền của bà có bị nhiều đâu, không có nhiều đâu, suy nghĩ chắc không có nhiều gì mà cứ nhớ quà. Với lần gặp sư là bà đem câu chuyện đó ra, mình nói cái thằng này thằng kia thằng nọ, rồi bà bực mà tức mà nó lấy tiền của tôi, nó nói nó sửa mồ sửa mã cho ông cho bà, mà nó có đâu có sửa đâu, lấy tiền nó xài nó ăn nó nhậu không à. Nó hoài mà khuyên không được. Cái cuối cùng cái con bữa không biết ý trong tâm sư ra sao, cái sư hỏi mà cái ông đó đâu rồi, cái chú đó đâu rồi, nó chết mất tiêu rồi. Bà biết rõ chết mất tiêu rồi, tôi nói chết rồi thôi má còn nhớ gì chi nữa, cái sao không nhớ rồi, kia rõ rồi. Thì sư hỏi vậy chứ bây giờ khi má má chết, má gần chết đó, bây giờ má nhớ ai, mà muốn nhớ ai đây? Cái bà ngạc nhiên lắm, tại như mình hỏi câu vậy, nhớ ai là nhớ làm sao, thì mình nhớ Phật chứ nhớ ai. Rồi không, má không nhớ Phật đâu. Hỏi sao vậy, sao sư nói vậy? Thì má cứ nhắc cái ông đó hoài thì má nhớ ông đó. Các năm nào tôi về má cũng nhắc ông chú à, ông chú cũng làm vậy, thằng đó thằng kia cái đó thì cứ nhớ thằng đó thôi, chứ sao nhớ Phật được. Sư hù vậy mà bà làm tin à, bà đổi à, tại sao bà không nói nữa, tôi mô Phật sư cũng đỡ quá. Bây giờ đó mình còn trẻ này, mình khỏe này, bữa nào mình già cứ như vậy không này. Lâu lâu sư thấy vậy là sư biết vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình nói thì giỏi lắm nè, hay lắm nè. Mình không buồn không nhớ đó, khi mà gặp chuyện cái tự nhiên tâm mình nó xúc động rồi. Mỗi năm về đều gặp bà, nói này chứ nói kia cái nọ, rồi dễ ra rồi bà già rồi, bà đâu có nấu nướng gì được, mà vậy mà bà cũng kêu người này người kia nấu chứ sư món này món kia, mà thật ra có ai muốn nấu đâu. Sư nói bà ngoại nấu, bà nội nói con cứ là dạ cho sư đi, rồi sư xuống dưới chùa sư ăn, thì đó ta nấu tay cho dưới cho sư rồi khỏi cần nấu nướng chi mất công đó. Nhưng mà bà muốn săn sóc mình mà, nó cứ kêu vậy này. Rồi nói qua nói lại thì tôi năm điều ba chuyện sư cũng đi về cái chùa đó chưa làm hai phần trên đó, thì mấy các sư với các cô tôi đưa ở còn phần dưới ta hành thiền, sư đi về dưới sư giúp ở dưới đó. Bây giờ mình nhớ sực là đi lần tới mình về không có bà nữa, tự nhiên trong tâm tự nhiên nó cũng thổn thức cả. Bà chết thì cái chuyện đó là mình mừng rồi, mừng là bị đau đớn quá rồi, chết gần như là một cái chuyện để relief cho bà đó, thấy không, bớt khổ. Nói nhưng mà cá nhân của mình ấy, mình thấy như vậy, một đằng thì nó nói chết vậy là hợp lý quá rồi, bà cũng đâu có còn trẻ nữa, cũng gần 90 rồi. Vậy mà tới lúc đó nó cũng tâm nó cũng xúc động. Thì thôi thì kệ, mình nhờ mình tu thì nó cũng đỡ, còn không nữa thì tự nhiên nó bất có rầu, nó buồn, nó khổ thôi. Hồi hôm cô hỏi xin câu phải không? Thấy cô không? À, hỏi chuyện gì đâu, hỏi lại đi xin ai thì sao này? Hỏi đi, đừng có mắc cỡ.
Dạ, thưa sư, hồi Việt Nam là ba má con nó mất á, thì ba má con có cái ước nguyện là phải chôn, không có thiêu. Nhưng mà con đọc trong sách kinh đó thì hồi xưa Đức Phật thiêu. Thì giờ con hỏi sư chứ thiêu tốt hay là chôn tốt?
Mà bây giờ ông bà cụ thì thiêu chôn?
Dạ chôn mà.
Lâu rồi hả?
Dạ lâu rồi.
Xong rồi, cái này là câu hỏi vậy thôi phải không?
Dạ câu hỏi vậy thôi.
Xin nhớ có một bà cụ đó. Bà cụ này là cũng không ai xa lạ mà má của sư Khánh Hỷ này. Sư Khánh Hỷ quý vị nghe biết sư Khánh Hỷ gì,
dạ,
gì
dạ.
Đó. Thì đó, bà dặn với anh Lợi với sư Khánh Hỷ, tôi chết đó, đừng có thiêu tôi nghe.
Nóng lắm.
Nóng lắm. Rồi ông trả lời, dạ bây giờ chôn cũng được đâu má, tại sao? Hột lắm. Rồi mà thủy tán thì chết nước à. Câu đó có nghĩa là sao? Chết thì đất nước gió lửa mà. Bây giờ muốn làm gì làm à? Cái chôn, cái thiêu hay là cái gì, không có cái gì tốt, cái gì xấu hết trơn à. Vấn đề đây bây giờ mình thấy là càng lúc mình thấy cái chuyện thiêu nó còn nó vệ sinh, nó sạch sẽ. Sự qua bên Singapore là người Tàu là họ chấp cái chuyện chôn lắm. Mà đất đâu mà chôn? Singapore, Hồng Kông, Đài Loan là Tàu không à. Còn Tàu còn hơn mình nữa, họ cái truyền thống. Dạ. Bây giờ họ không có chôn nữa, đất đâu mà chôn, người nào cũng chung vô hũ nằm hết. Như vậy thì mình thấy đây là cái vấn đề, cái bằng thực tế này. Rồi trong một ngày nào nữa đất đai không có thì tất cả đều phải thiêu sạch sẽ, có sao đâu. Mà bây giờ còn có một cái nữa, thiêu xong đem thủy táng khỏe yên, đừng có để trong chùa trong chiền nó mất công nữa, đi thăm cũng không có lợi lạc gì hết trơn. Cá nhân sư gặp nhiều cái chuyện phiền não vì cái chuyện đó, gia đình của sư đó, chuyện thiêu xong rồi đem vô bỏ trong chùa trong đồ, tôi sẽ dành việc làm đủ thứ rồi. Vì vậy bây giờ ở cô quyết định, nếu mà có điều kiện thì chôn, nếu mà cô thích chôn thì chôn, rồi mà không có điều kiện thì mình thiêu. Và mình phải suy nghĩ như rằng chết thì xong rồi, sao cũng được hết trơn, chôn cũng được, thiêu cũng được đó. Bà nội sư chết rồi, nói sư sư đi lên sư xin ngài Hồ Nhẫn. Hồ Nhẫn là ngài, một ngày cũng tăng thống lớn lắm ở ngoài Huế đó. Ngài có một cái chùa trên cái đồi á, sư mới làm cái sao mà sư xin ngài cho tôi một cái đất trên đó, tôi ở trên đó. Rồi sư nói bộ ở đây bà nội không có đất để mà chôn hay sao, tại vì ở ngoài Huế người ta không biết thiêu. Bà nói có, người ta cho tôi mà ta cho dưới thấp này, tôi sợ trùng lắm, dung cũng dung cũng sợ lắm. Tại vì cái chỗ thấp mà, chỗ thấp thì có nước, bà nói bà không muốn ở dung, nói vậy. Đó thì tiều lòng bà đi lên xin cho bà một miếng đất ở trên chùa, trên chỗ trên đồi cao này. Rất là may là có ngài hòa thượng nghe xin ngài nó được đi vô chôn ở trong cái khu vực mà dành riêng cho gia đình của ngài đó. Vậy xung quanh là hết rồi, nhưng mà nghĩ tới sư là cũng là nhà sư mà đi lên xin như vậy thì ông ngài cũng tội nghiệp, phải cho miếng đất. Thưa bà mừng quá, bà mừng quá, bà sống thêm cũng cả chừng 5-6 năm nữa luôn à. Thì cô thấy không, cái vấn đề nếu mà mình thật sự mình hiểu rằng khi mình chết rồi đất nước gió lửa thì đâu có tính cái chuyện chôn hay không nữa. Mình muốn làm gì, mình chết rồi thì ai muốn làm gì làm à. Nếu mà cô trăn trở thì cô cứ suy nghĩ là khi mà cô nằm xuống rồi thì người ta muốn làm gì ta làm, người ta muốn chôn chôn, ta muốn thiêu không, tùy theo cái điều kiện này. Sư nghe hòa thượng mà sư Minh đó là ngài nói nè, tôi chết rồi quý vị nhớ là 7 ngày xong đem cho đủ biển giùm tôi, thiêu xong rồi đủ biển nhắc nhở vậy. Tại sao? Đừng có làm chùa, đừng có làm tháp, đừng có làm gì hết trơn, để mấy cái tiền đó cho chư tăng, nuôi chư tăng ăn học, nuôi chư tăng tu tập. Ngài khuyên vậy, các vị nào mà tiếp nối là nhớ đừng có làm chùa, làm tháp, làm gì hết trơn, ngài muốn. Đúng như vậy, đúng 7 ngày là đem đổ hết. Nhưng mà bây giờ mình những cái chỗ mà người ta thưởng nhớ ngài đó, nó vẫn xây dựng lên như thường, ra vẫn làm, bỏ bạc tỷ ra làm cái chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì người ta muốn nhớ tới ngài mà làm sao? Rồi các vị trụ trì nào cũng nói đâu có được, đó là ngài dặn dặn vậy thôi, ngài dặn là để đổ cho đổ biển, cho ngài đâu có nói rằng đừng cho xây tháp à, xây chỗ memorial đó, mấy cái mà để mà tưởng niệm á, đài tưởng niệm, họ muốn xây bao nhiêu xây, cuối cùng cũng tốn tiền tốn bạc vậy thôi. Thế mình đâu có làm, mình đâu có làm gì được phải không? Mình chết rồi mà đó, một vị hòa thượng mà đã trăng tối rõ ràng mà tôi chết rồi nhớ làm gì, rồi mà cuối cùng họ cũng làm cái ý của tôi. Vì vậy anh chị em nhớ một cái chuyện như thế này này, mình là người có tu tập, mình xem cái chuyện chết là một cái chuyện tự nhiên, rồi chết hỏa tan thủy tan muốn làm sao làm mình, nhưng mà gia đình mình không vậy đâu. Xưa ở trong gia đình xưa biết mà. Đó hôm qua mình nghe cái chuyện là ông thiền sư ông nói chết 11:30 là 6 giờ là thành tro rồi, chỉ có trong gia đình biết thôi, còn ở ngoài không ai biết là ba tôi chết hết trơn. Mà ba tôi là trưởng một cái ban người Hoa Kiều ở bên người Tàu ở bên Giang Vôn đó, người ta làm dữ lắm, làm 3-4 ngày luôn, thầy mời thầy mà đồ cũng làm cũng sùng. Và gia đình tôi quyết định không làm cái đó, và cái đó là chỉ có cái cơ hội để cho họ tập họp và ăn uống, họ làm cũng sùng là mình tốn tiền tốn bạc có ích vậy đó. Mà đó là gia đình của ông, chứ còn gia đình khác là đâu dám làm đó. Ngay cả khi mà ông thân sư mất á, là ông chỉ biểu là ông chết rồi, để một ngày thôi, ngày hôm sau á là phải đem đi theo ông, làm có được đâu. Trong gia đình thì tất cả mọi người sư nói đều nghe hết trơn, mà Phật tử không chịu, bạn đạo đồ của ông này vậy, nói phải để cho họ lại họ thăm này vậy. Bây giờ mình nói sao đây, họ điện thoại tới cho mẹ sư, họ áp lực với bà má sư, đừng có đem ảnh đi vậy, để cho tụi tôi lại thăm người kia cái nọ, tụi tôi còn ở trong ngoài Huế chưa có vô Đà Nẵng, chưa về ông người miền Trung mà, thấy không? Thì bây giờ má sư nói thì phải để thôi chứ biết sao vậy. Đừng có đánh lộn, đừng có phai, kể nó để yên cho mọi sự nó vận hành theo luật tự nhiên thôi. Chỉ khi nào mà quá đáng thì mình nói thôi. Cũng giống như là người ta trên San Jose, người ta về, ta kêu sư, ta hỏi bây giờ bà dì của sư mà chết rồi phải làm sao rồi vậy đó. Bữa đó cúng cơm cúng đồ gì không? Cúng cơm bà có ăn được cái đâu mà cúng. Nhưng mà thôi kệ nó, để lên, muốn ai muốn cúng cũng không sao đó. Hỏi sư á, mà gì đây, nếu mà bây giờ đó bà chết rồi sư làm gì? Sư nói cái ngày đó sư lên á, cái gì là tập trung lại với sư đó. Mình tụng kinh tâm bảo, tại vì trong nhà sư là thích tụng kinh lắm, rồi xin giới này, rồi mình ngồi thiền với nhau này, rồi mình mới hồi hướng công đức cho bà nha. Chứ bây giờ bắt sư đứng đó tụng rom 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 thì có phước của mình sư à, phước được ít biết bao nhiêu. Cái gì ta phụ sư đây, cứ mình tụng kinh tâm bảo này, nó kinh mà nó dễ đọc mà tiếng Việt mà đâu có gì đâu khó đó, rồi cái gì xin giới cũng giống như mình ngồi thiền vậy nè. Đó thì bắt họ thiền, hồng xẹp thôi, thở vô thở ra vậy được rồi. Ngồi đó cho cái tâm mới chạy đi đâu không, rồi thôi kệ, cũng bắt ngồi. Ít ra là cũng tạo nhân duyên cho người ta. Rồi hồi hướng, còn không cúng quải gì hết trơn. Nói mà hễ mà người ta muốn cúng, để cho người ta cúng, đâu có chặn được cái gì. Tại vì trong số người bên gì đây, bên mấy người em gái của sư, có những cái người họ đi theo ông thần, họ thờ thần thờ đồ đó, họ tin mấy cái chuyện đó lắm đó. Để cho họ làm.
Thưa sư, hồi đó cô giáo có tu ở Như Lai, sư.
Dạ.
Như Lai có làm gì ở Như Lai?
Dạ không, suy nghĩ không có rồi.
Rồi có làm ở chỗ chùa tháp nhỏ mới làm.
Dạ gì đây, cái này làm ở nhà quan mà.
Dạ.
Đâu có đem gì lại tới đó được, đâu có ai cho mình đem lại đó.
Mà những người ở
có là, chắc có lẽ có lại, sư có chưa lên sư chưa biết, chắc dạ cũng có một số Phật tử đó họ cũng tới.
Dạ.
Ví dụ như anh Lợi là em sư Khánh Hỷ đó.
Dạ.
Chắc anh nghe là anh cũng tới thăm vậy đó. Dạ. Nhưng mà rồi thì cũng làm chứ lẹ lẹ rồi mà đi về thôi, chứ đâu có thì giờ đâu mà ở đó, ai cũng phải đi về hết trơn.
Dạ. Dạ. Sư đi máy bay đi
dạ chắc là đi máy bay, chắc đi máy bay
đổ chuyến rồi đi tối thứ 6
rồi. Dạ đuổi rồi, đuổi tối thứ 6 lên. Dạ. Họ muốn sư lên có mặt để họ bàn chuyện về gia đình như vậy đó.
Dạ.
Thì sư nói thôi bây giờ trong gia đình cứ quyết định đi, người nào cũng lớn hết trơn rồi, thấy không? Quyết định làm sao cho hợp lý, nhưng họ muốn sư có mặt để lỡ nó có chuyện gì mà cãi qua cãi lại.
Sư giải quyết.
Sư cũng giải quyết được đâu, thì sư nói thì sư ngồi đó sư niệm Phật thôi chứ giải quyết cái gì. Thấy không? Thì bây giờ thì mình góp ý thôi, ngang ngang chuyện của người ta. Mà mấy cô em sư nói không, không sao hết trơn, sư dặn sao tụi con làm vậy. Thì tôi cũng mừng kể nó. Để nó tới đó tính.
Chôn hay thiêu sư?
À, dạ thứ bảy tuần tới.
Dạ chôn, nhưng mà chôn hay thiêu?
Thiêu cho tiền đâu mà chôn. Nội mà rất là đơn giản vậy, là chết xong phải bỏ trong phòng lạnh ha. Rồi tới cái ngày đó nó cho mình vài ba tiếng đem ra rồi view vinh á, coi cho chút vậy đó, 10.000 đô.
Dạ,
dạ,
thiêu 10.000 đó.
10.000 đô.
Giá chót là 7.000.
Dạ. Rồi nó đem ra cho mình vài tiếng hồi coi vậy thôi.
Như vậy thì có nhận phúng điếu không thưa sư?
À, dạ mà không biết có không đó, để sư hỏi coi thử. Mà thôi phúng điếu chỉ có phúng điếu gì đâu mà. Phúng điếu là sao? Làm cho tiền hả?
Dạ. Nhận.
Mình góp tiền vậy hả?
Dạ. Dạ. Nhận của những người thân để mà.
Nó tuổi nó cũng đâu có giàu, cũng có nghèo gì đâu mà sợ mình nhận phúng điếu. Cái này là dạ, cái lệ vậy hay sao?
Dạ đúng rồi, cái lệ vậy. Nhưng mà người ta nói nhận như vậy, cái người chết họ bị thiếu nợ.
À, thiếu nợ hả?
Dạ, nhưng mà Việt Nam mình thì cứ tự nhận à. Chứ còn
tại vì khi không có nhận đấy, ví dụ như bà má chồng của con á không có nhận mà lấy tiền đó để đưa cho tiền thị, còn không á thì người ta cũng mua gì đó, mua
lấy cái tiền để làm gì?
Việt Nam á, đưa cho những cái chùa núi sư Sa Di đó.
À, dạ mô Phật dạ. Tốt á.
Dạ. Còn không lại mua trái cây rồi.
Vậy thì ai phúng điếu phúng điếu cứ việc đưa sư thì sẽ đem qua miếng điện tôi cho yên.
Sa thú.
Thế bây giờ sao bây giờ thấy không? Nếu quý vị muốn phúng điếu thì cứ việc đưa. Thì mình nếu nói như vậy thì sư thay vì làm cái gì gia đình sư cũng lo được thì mình đem cái tiền này mình đem về Việt Nam đi qua miếng điện cho người ta cúng dường ở trong trường thiền, này cúng dường mấy cái chỗ nào người ta cần để mà học hành như vậy, các sư cô rồi cũng tội nghiệp. Không có tiền giúp đỡ. Cái ý cũng tốt đó. Dạ.
Thưa sư, thí dụ như người ta nói là nhất định là phải chôn vì người ta sợ thiêu nóng. Nhưng mà nếu mà cái người thân mà không nghe lời cứ thiêu á, cái người mất á họ có oán không thưa sư?
Cái người mất họ biết không? Theo ý cô họ biết không? Cho nó thò ngón tay ra, không được đi phía này nè. Nếu mà cô nghĩ họ biết thì cô làm theo. Họ oán cái sao này, họ chết họ mới là thiêu là chôn mà phải vậy không?
Dạ, họ dặn trước,
nói họ dặn
là
trước.
Chết phải là chôn. Cái người đó đem người con đem thiêu thì có thì cái người mất có oán.
Thì nếu biết chắc oán, biết là oán lắm. Mà cô nghĩ biết không?
Con đâu biết.
À, thấy không? Cái mà như hồi nãy sư lấy ví dụ đó, mình thấy để mình chuẩn bị tinh thần này. Cái ý của mình là như thế nào để mình lo cái vấn đề chay ma cho cha mẹ mình hay là người thân trong gia đình của mình. Đó là mấy ý của mình thôi. Nó rất là hợp lý, nó make sense, thấy không? Nó simple, nó đỡ tốn tiền các bạn. Nhưng mà người khác không. Mà sư thấy rất rất là nhiều người đó. Thế mà cái người mà bày ra mà nhiều chuyện mà khi mà cha mẹ chết là cái thằng đó là cái vô phước nhất, bất hiếu nhất ạ. Bởi vì sao cố bày ra như vậy, cái người đứa con đó, bất hiếu lắm mới bày ra cái chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cha mẹ sống đâu có biết lo. Rồi bây giờ chết rồi làm cung trùng sùm, mời thầy lại rồi cúng quẩy rồi làm cung sùm ngày này ngày kia. Vì vậy theo ý của sư á là mình là cá nhân của mình nghĩ như thế nào về cái chuyện mình phải làm cho đơn giản. Đó là cái chuyện mình nghĩ thôi. Nhưng mà trong gia đình mình, người ta không muốn, người ta muốn làm gì để chiều cho người ta. Đừng có cãi nhau, đừng có cãi vã vì những cái chuyện đó, không có nên chút nào hết trơn. Trong cái lúc đó là cái lúc mà gia đình mình đang gặp nhiều chuyện khó khăn phải không? Thì thôi kệ nó, ai có tiền làm. Ví dụ như sư nhớ là có một sư đó, có bà mẹ đó, rồi bà ông sư thì tiền bạc đâu mà gì đấy, mà anh chị em trong gia đình là không có chủ lo, người nào cũng đẩy ông sư hết trơn. Thì ông không có tiền. Không có tiền thì thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, sư giúp. Đó. Rồi bây giờ đến khi mà bà mất á, là thôi mấy thằng con nó về nó đòi làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Rồi ví dụ như chẳng hạn như ông nói rằng là đó, cái số tiền mà sư cho con để làm đám cho bà nó đủ để tới ngang đó thôi. Nó đòi ví dụ như bây giờ đó, cái mồ của bà là phải cẩn thạch, cẩn đồ rồi vậy đó. Mà nó không hỏi con. Đến khi cái ông thợ đó tới làm đó, thì ông nói rằng là bây giờ đó không có làm theo kiểu sư muốn nữa mà làm cho thật là hoành tráng rồi vậy. kia ông sư nói tiền đâu mà làm, nó không cái chú kia chú dặn con làm vậy đó. Vô kia ông kia ra tới đây sao chú nói sao chú tính làm vậy 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 phải không, mà có con thợ hồ đứng đây nữa này, làm vậy thì mất bao nhiêu tiền, nó thay vì ví dụ như làm như vậy thì tốn 1-2 ngàn đô thì bây giờ phải 4-5 ngàn đó. Thì ông sư hỏi vậy chứ bây giờ anh có tiền không, chú đòi làm vậy mà chú có tiền không, chú chi được không, chú chi được thì chú làm. Tôi nín luôn, khỏi la hét làm chi. Bây giờ người nào muốn có tiền có phương tiện cứ việc làm không sao hết, không càng làm nhiều càng tốt có sao đâu, tiền cho tới chi mà mình đâu có mất cái gì đâu mình sợ. Cái ý sư nói trong những cái chuyện này như thế này là cái cách thức mình phải xử lý khi mà cái câu chuyện nó xảy ra cho gia đình của mình, thấy không? Còn nếu nó như thế nào mình sư không được rõ, đó là chuyện riêng. Nhưng mà cá nhân của sư là người tu này, gia đình của sư là người gia đình có Phật pháp này, trong gia đình cũng cha mẹ cũng biết tu tập rồi, anh chị em là cũng đi chùa rồi, nhưng mà họ có cái ý của họ rồi tới đó thôi, nghĩa là cái phần nào mà đông quá họ thắng thôi để cho họ làm, muốn sao cũng được hết trơn. Đừng có pha chiên, đừng có đánh nhau về những cái chuyện này, vô ích lắm. Chết rồi là xong rồi, đất nước gió lửa rồi. Ví dụ như sư thấy rất là có ý nghĩa này, sư gặp bà dì của sư trước khi mà bà mất, sư tới gần bà, sư nhắc nhở bà tu tập, sư dặn bà, sư cho giới bà, khuyên bà nhớ ráng giữ cái tâm như vậy đó. Bà nghe hay không sư không biết, không? Sư làm cho hết bổn phận của sư thôi. Đó, rồi khi sư đi về thì những bà chết thì sư thấy vậy là đủ rồi. Còn bây giờ nằm ở đó là đất nước gió lửa, nó có biết gì nữa đâu, thì có tụng bao nhiêu nó cũng vậy à. Mà nhưng mà người ta muốn tụng thì để người ta tụng thôi, sư cũng cả. Hỏi sư tại sao không mời thầy này thầy kia đi xuống với sư rồi vậy để mà tụng cho bà. Sư nói muốn mời thầy thì có phải tốn tiền vé máy bay. Quý vị nói mời mà quý vị có đâu có tiền đưa vé máy bay không, sư đâu có biết đâu. Đưa tiền máy bay đây thì ta lo chứ có sao đâu, ngay tiền máy bay người ta tốn hết trơn. Mua phút chót ở đâu phải đâu chuyện rẻ, thấy không? Mắc lắm à. Đấy. Nhiều tiền lắm. Đấy. Nói mời thì ai cũng muốn mời hết trơn mà tiền máy bay không có sự đâu có được đâu. Thôi còn hỏi gì nữa không? Cái chuyện chết nó hoài xong ha.
Thưa sư, còn chuyện nhỏ là thí dụ như là
cô đã hỏi thì cũng nhỏ đâu.
Không, chuyện này nhỏ lắm.
Rồi, nhỏ là sao?
Là người mất á, ở Việt Nam họ lại tin rằng là không có lấy bộ lòng ra, mà ở bên này á, viếng thì phải lấy bộ lòng ra. Thưa sư nghĩ tại sao mà Việt Nam thí dụ như bà con họ hàng nhà con mà ông bà ngoại con á, mà mất chăn chối là không được lấy bộ lòng, cho nên phải siêu lại và chôn trong vòng 24 tiếng. Thưa sư, tại vì bà ngoại con nói là ngày
chết mà lấy bộ lòng ra thì thấy sẽ đau đớn quá.
Tại vì hình như có cái câu chuyện, sư nhớ là câu chuyện mà có người
sư không biết câu chuyện gì mà sư thấy chết rồi nằm đó mà lấy bộ lòng ra thấy đau quá, đau à.
Đau sư,
người chết đau chứ người chết đau chứ, thật ra là mình đau chứ người chết đâu có đau hết vậy.
Thưa sư, cho nên nó rằng là không có được lấy bộ lòng. Nhưng mà bên Mỹ này á, mà viếng là phải lấy bộ lòng ra 100% luôn. Thưa sư, tại sao? Hình như con nhớ là trong truyền thuyết ngày xưa có cái câu chuyện là...
Cái chuyện gì cô nhớ kể cho sư nghe, thì sư có biết đâu hỏi sư.
Không, con nhớ
cái chuyện nói chuyện với lòng, với lòng, với ruột là sư chịu thua.
Cái ông đồ tệ đó sư. Ông mới là đồ tệ cắt heo. Xong rồi cái ông mới ngộ đạo, ông mới nói với nhà sư rằng là bây giờ con ngộ đạo rồi, con thấy ngày xưa con đã giết bao
cái này
con...
chắc phải Chu Băng anh Eric à. Nói đi, nói chung bộ lòng mà.
Xong ông mới mổ cái bộ lòng ông xe dâng lên, ông nói rằng là nhà sư mang đến để chứng, cũng như là con nhớ câu chuyện đó như có mà cái ông đồ tệ
xin lỗi, cô nói nãy giờ xong cô nói năng gì trời chứ cười không à.
Cái ông đồ tệ ông ngộ đạo
rồi,
ông mới mổ bụng ra, ông lấy cái bộ lòng, ông mới nói nhà sư là tôi dâng nhà sư dâng cho Phật để tôi cũng như là ngộ đạo, tôi hồi xưa tôi ác quá, tôi đi giết bao nhiêu con heo. Cái xong cái nhà sư á mới bằng lòng hứa là mang cái bộ lòng để dâng lên, nói là
sau khi ông chết rồi hả, sau khi ông chết hả?
Dạ, ông tự mổ bụng ông chết mà. Ông dâng bộ lòng là ông nói ông ngộ đạo, ông mới thì nhà sư đó bằng lòng hứa mang bộ lòng đi, nhưng mà về sau thấy thối quá mới đem giục đi, không có mang đi cho ổng. Hình như cái con chim nó tha hay sao. Rồi cái về sau này á thì ông đó thì ổng lại được ngộ đạo, mà ông sư mà hứa mang đi mà ông thấy hôi ông lại giục đi á, thì ông đó lại không có đắc đạo. Đại khái con nhớ như con nhớ cái câu chuyện đó hồi xưa con bé con nghe vậy. Cho nên hình như là những người xưa họ nghĩ rằng là khi mất đó họ không muốn cắt bộ lòng đi.
Mà bên Việt Nam đâu cần cắt chứ.
Ở Việt Nam đâu có cắt như bên Mỹ này họ.
Mà nếu mà sợ thôi đừng cắt.
Nhưng mà thưa sư, có phải cái câu chuyện đó khiến cho nhiều người không có muốn cắt
được? Có thể lắm, sư cô đâu có biết đâu. Chuyện này chuyện nhân gian mà, thấy không con? Thấy không? Có trong Phật đâu có đâu. Trong Phật thì nói chuyện Phật pháp cho anh nói lòng rồi vậy đâu mà.
Nhưng mà gia đình con nhớ là bà ngoại con nhất định là không cho cắt bộ lòng
đấy. Sư cũng cắt đâu, cắt đau lắm. Trời ơi, chết, lấy bộ lòng ra, đau cũng chết rồi, tôi đã chết rồi còn lấy bộ lòng ra nữa. Sư không đồng ý đâu. Bởi vậy sư đâu muốn chết bên Mỹ, bữa nào sư chết về Việt Nam.
Không, có một ông cha mới bị xe đụng chết á, trên báo họ cũng đăng. Thì lại đi bếp rằng là một là thiêu ở bên Mỹ rồi mang cho, hai là mang cái xác về chôn. Nhưng mà chính là ông anh của ông Linh Mục Khoa mà mới bị xe đụng chết đó, ông nói rằng là nếu mà mang về Việt Nam thì bắt buộc phải lấy bộ lòng giục đi, họ mới cho mang xác về. Còn nếu mà thiêu thì thiêu nguyên cái thì ông không mất bộ lòng. Cái xong rồi phải bàn với giáo dân tùm lum hết. Cuối cùng thì lại quyết định là mang về thì lại mất bộ lòng. Thì con nghĩ là không phải là đạo Phật không mà đạo Chúa. Con thấy nhiều người cũng hay cái quan niệm mà bà ngoại con ngày mất ở bên Mỹ này, ở San Jose đó, mà chăn chối là không có được, không được lấy bộ lòng ra. Cho nên không có viếng mà phải siêu lại luôn. Rồi trong vòng 24 tiếng, ở bên Mỹ này nó cho với điều kiện là trong vòng 24 tiếng phải chôn ngay. Thì con tính hỏi sư là hình như có câu chuyện, tại vừa rồi người ta cũng quyết định là mang về mà bỏ bộ lòng, họ phải meeting với giáo dân thì lâu, tức là họ phải suy nghĩ lắm á. Nhưng mà
bây giờ cô hỏi sư thì trả lời nó không, sư giữ bộ lòng. Nãy giờ trả lời hoài mà nó hoài, thấy không? Trời ơi, ta chết lấy bộ lòng đó sao được. Mà thấy không, chết rồi mà biết cái gì đâu nữa mà lòng có ruột nữa, thấy không?
Thì sư ở đây là
nó
lấy ra đó sư.
Dạ, thì vấn
đề thuốc để cho đông cái máu nó lấy ra, lấy cái bộ lòng để mà khi mà bỏ vô trong quan tài đó, để cho mình tới mình view nó không có
hôi,
gây ra những cái con vi khuẩn đồ này kia nó làm cái vai mình.
Mà phải bày đặt chi vậy rồi tốn tiền phải không?
Ở Mỹ thì cái vấn đề vệ sinh là quan trọng nhất.
Dạ, vệ sinh mà phải chi Việt Nam cứ đóng lại rồi đem đi nó yên.
Việt Nam đóng lại thành ra không sao, tụi này tại mở rồi để cho mở.
Quá chị đẹp vậy đó, nhưng mà mất bộ lòng không chịu đâu, sư không chịu. Thôi kết luận là sư không chịu. Rồi, cô hỏi sư chứ trả lời vậy đó.